Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Phát triển sứ mệnh truyền bá phúc âm phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 3 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 3 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Dầu tích kẻ cùng đi với tôi là người Gờ-rét cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi có được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: là người trung tín, làm đúng theo sứ mệnh Chúa giao phó, sứ đồ Phaolô phải đối diện với những thách thức nào từ những người chống đối? Câu hỏi thứ hai: ông đã quyết tâm bảo vệ lẽ thật của phúc âm như thế nào? Câu hỏi thứ ba: chúng ta có nên rụt rè, hạ thấp tiêu chuẩn của ý muốn Chúa để được nhiều người chấp nhận không? Phần triển khai bài học. Mở đầu chương 2, chúng ta đã biết sứ đồ Phaolô trở lại Jerusalem với quyết tâm làm chứng lại những gì mà ông đã thực hiện trong suốt thời gian qua, với mục đích sẽ phát triển sứ mệnh truyền bá phúc âm cho dân ngoại mà Chúa đã giao phó, nhằm sứ mệnh này được lan rộng ra cho toàn thể hội thánh lúc bấy giờ. Chắc hẳn Phaolô ý thức được rằng đây không phải là một việc làm hoàn toàn dễ dàng, bởi vì điều ông bày tỏ ra đó chính là một sứ mệnh truyền giáo hoàn toàn mới mẻ đối với rất nhiều người trong cộng đồng người Giu-đa tin Chúa. Và phúc âm mà ông trình bày đó là được cứu rỗi bởi ân điển, chứ không phải nhờ vào việc làm theo luật pháp, mà điển hình là việc cắt bì theo sự dạy dỗ của các giáo sư giả. Điều đó đã dẫn đến những khó khăn nhất định đối với ông. Đó là những thách thức đầy khó khăn trước sự công kích của những người không đồng tình, mà nhất là những cơ đốc nhân cực đoan chủ trương theo luật pháp. Đầu tiên chúng ta thấy là khó khăn từ phía những người Giu-đa chủ trương phép cắt bì được chép trong câu 4. Mặc dù có thể rằng trước khi Phaolô đến với Jerusalem lần này, thì trước đó trong công vụ các sứ đồ chương 10 đã ghi lại khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho Phi-e-rơ với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sau đó để ông nhận biết ý muốn Chúa mà đến với gia đình viên đội trưởng người ngoại quốc tên là Cọt-nây và làm chứng cho cả gia đình và bạn bè của ông tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời đã thương xót và ban ơn cứu đến với gia đình viên đội trưởng người ngoại quốc tin kính này để xác chứng cho việc Ngài muốn hội thánh Chúa thực thi đại mạng lệnh cứu rỗi, loan truyền khắp đất cho muôn dân được cứu, không phân biệt ai. Dù rằng ngay sau đó Phi-e-rơ về Jerusalem để làm chứng lại về vấn đề này cách rõ ràng, đó là ý muốn Chúa, công vụ các sứ đồ chương 11 từ câu 1 đến câu 8, thế nhưng Không phải vì thế mà bức màn ngăn cách trong tư tưởng của người Do Thái khắt khe và chủ trương phép cắt bì đối với dân ngoại bang có thể được lột bỏ tức thì. Chính áp lực đó ít nhiều cũng đã gây nên sự lo lắng và khó xử cho sứ đồ Führer trong chức vụ của ông trong giai đoạn này. Điều này được nhìn thấy trong Galati chương 2 từ câu 11 đến câu 15. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Đây chắc hẳn cũng là khó khăn mà Phao-lô có thể nhìn thấy rằng sẽ xảy đến đối với một sứ đồ mới mẻ như mình. Quả thật vậy, điều đó đã xảy ra, được ghi lại trong chương 2, câu 4. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi có được trong Đức Chúa Giê-xu Christ đặng bắt chúng tôi làm tôi mội. Trong một bản dịch khác thì bày tỏ rõ ràng âm mưu của nhóm anh em giả này là họ nhằm mục đích trói buộc chúng ta vào luật lệ của họ, chẳng khác gì bắt chúng ta làm nô lệ. Các anh em giả này có lẽ là những cơ đốc nhân người Do Thái cực đoan và rất có thể thuộc về nhóm Pharisee được nói đến trong công vụ các sứ đồ chương 15, câu 5. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Đây là những giáo sư giả hình, dưới tấm vỏ là cơ đốc nhân, nhưng thực chất chỉ muốn lẻn vào hay trà trộn vào sinh hoạt bên trong của hội thánh để tìm cách bắt bẻ, dẫn dụ tín hữu làm theo luật lệ của họ mà thôi. Sự tấn công đó có thể là lén lút khi Phao-lô không có mặt và có thể là công khai khi họ có đủ điều kiện và lý lẽ. Nếu như phân đoạn Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 5 này xảy ra trong thời điểm được nói đến trong giáo hội nghị Jerusalem thì rõ ràng những giáo sư giả đó đã công khai đứng lên mà công kích Phao-lô. Điều chúng ta học được là thái độ kiên quyết của Phao-lô để bảo vệ lẽ thật phúc âm và phát triển sứ mệnh Chúa giao phó được chép trong câu 3 và câu 5. Lãnh đạo tại Jerusalem chắc hẳn đã đồng tình với những gì mà Phao-lô đã phô bày với họ trước đó. Thế nhưng, chắc chắn cũng lường trước được những căng thẳng sẽ xảy ra từ phía những người Giu-đa khắt khe. Cho dù họ có chấp nhận việc phúc âm được đem đến cho người ngoại, thì việc cắt bì phải là một điều kiện bắt buộc. Sự việc sẽ càng căng thẳng hơn khi Phao-lô đang dẫn theo bên mình một tín hữu người Gờ-rét, đó chính là Tít. Thế nhưng, thay vì phải chịu theo áp lực của nhóm anh em giả này, đó là thực hiện phép cắt bì cho Tít vì là một tín hữu người ngoại. Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi. Theo công vụ các sứ đồ chương 15, câu 1, thì ngược lại, Phao-lô đã lấy Tít, một người được ông xưng là con thật ta trong đức tin chung, theo Tít chương 1, câu 4, như là một bằng chứng điển hình nhất cho việc được cứu, chỉ duy ân điển của Chúa, chứ không phải làm theo luật cắt bì, theo sự dạy dỗ sai trật của họ. Dầu Tít, kẻ cùng đi với tôi là người Gờ-rét, cũng không bị ép phải cắt bì, câu 3. Sứ đồ Phao-lô khẳng định cách quả quyết rằng, chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Trong một bản dịch khác đã dịch rằng, đối với hạng người ấy, chúng tôi không nhượng bộ tí nào, dù trong giây phút, để anh em khỏi hiểu lầm rằng con người được cứu nhờ lễ cắt bì và luật pháp Do Thái. Vì cớ lẽ thật cứu rỗi mà Phao-lô nhận được nơi chính Chúa, và vì sứ mệnh phải rao truyền tin lành đó ra cho dân ngoại để cứu mọi người, thế nên dù có đối diện với bất kỳ khó khăn nào từ bất cứ người nào, thì sứ đồ Phao-lô cũng không hề có một chút thỏa hiệp. Quyết không nhân nhượng bất cứ giây phút nào, hầu cho lẽ thật phúc âm của Chúa được hiểu cách chính xác hoàn toàn, phải được vâng giữ và thực hiện cách đúng đắn theo tiêu chuẩn của Chúa. Bài học áp dụng. Mỗi cơ đốc nhân là người đại diện cho Chúa ở giữa thế gian đầy tội lỗi này. Chúa muốn chúng ta phải là muối của đất, là ánh sáng cho thế gian, theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 16. là muối của đất, Cơ Đốc nhân phải dùng vị mặn trong lẽ thật từ Chúa, bày tỏ ra bên ngoài qua nếp sống đạo để đẩy lùi đi sự hư hoại do tội lỗi đang đè nặng trên con người chưa biết đến Chúa. Là ánh sáng của thế gian, chúng ta phải như ngọn đèn thắp sáng và giơ lên cao dùng ánh sáng chân lý của Chúa để rọi đường cho mọi người đang lạc bước trong tối tăm và tội lỗi. Thế nhưng, áp lực từ phía con người tội lỗi đang chung quanh chúng ta là rất lớn. Xu hướng thời đại mỗi ngày qua những người không tin kính Chúa đang đè nặng trên nếp sống đạo của mỗi Cơ Đốc nhân. Ma quỷ lại rất quỷ quyệt, luôn muốn lẻn vào trong từng lời nói, suy nghĩ, hành động để nhằm lôi kéo chúng ta lệch ra khỏi chân lý của Chúa. Đó là một khó khăn rất lớn để chúng ta có thể sống đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa và làm chứng nhân cho Ngài. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta có dám can đảm, mạnh mẽ đứng về phía Chúa để giống như Phao-lô không nhân nhượng bất cứ giây phút nào để luôn giữ một đời sống đạo thánh khiết, làm chuẩn mực chiếu sáng phúc âm của Chúa để soi lối cho mọi người ăn năn mà đến với Chúa không? Sứ mệnh truyền bá phúc âm cho người chưa tin, đó chính là sứ mệnh Chúa dành cho mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay. Để rao truyền sứ điệp cứu rỗi đó, chúng ta cần vững vàng, trước nhất, giữ một đời sống thánh khiết, khỏi mọi tội lỗi bất khiết xung quanh. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân đừng làm theo đời này, tức đừng để xu hướng thời đại này rập khuôn anh em. Theo Roma chương 12, câu 2, tiếp đến, chúng ta cần rao giảng một cách chuẩn mực, không rụt rè, run sợ trước bất cứ áp lực nào, để tiêu chuẩn lời Chúa không bị giảm suy. Đó chính là những tiêu chuẩn có cần cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân để trở nên những người truyền bá phúc âm cứu rỗi của Chúa cho nhiều người được cứu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 3 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao con thấu hiểu đoạn đường đến vô tha? Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa? Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường vô tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này? Làm sao cha nín lặng, con trời phải mang hình. Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa cha, sánh với cô tha Giê-xu đi qua. Làm sao con thấu hiểu đoạn đường Chúa đã qua? Làm sao con biết được từng giọt máu tuôn ra, từng giọt máu mang theo ân tình thật ngọt ngào. Chúa ơi, vì con mang lỗi lầm, Ngài đem thân gánh chịu thập hình ở Gô-tha.